M2. Về 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1. Mở đầu nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, Như Lai đã nói 10 giới pháp nặng rồi, bây giờ Như Lai sẽ nói 48 giới pháp nhẹ. Yếu giải. Đã nói 10 giới nặng, tức là nói phần căn bản của Bồ Tát giới Phạm Vọng rồi. Bây giờ, nói 48 giới nhẹ, là nói phần đẳng lưu của phần căn bản ấy, nói bằng cách chia ra 3 lần, 10 và 2 lần 9, chỉ để dễ nhớ mà thôi. D2. Lược giải 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. 1. Không được bất kính thầy bạn. Xem các bản dịch. Sở dĩ trước khi đảm nhận địa vị cầm quyền mà phải thọ giới Bồ Tát là vì địa vị ấy dễ phạm tội ác, địa vị càng cao tội ác càng dễ sanh nhiều thứ, nên phải thọ để răn mình cho xã hội khỏi tai họa. Trong sự răn ấy có sự lễ độ, lẽ đáng nên hy sinh để hiến cúng các vị đáng tôn kính. Ấy là, chỉ hiến cúng những thứ và những số lượng theo nhu cầu phải đúng chánh pháp. 2. Không được uống các thứ rượu. Xem các bản dịch. Đưa rượu cho người khác uống, tội còn nặng hơn mình uống, nên trong luật giải Sa Di nói sẽ bị quả báo 500 đời không tay, đến như chỉ cách cho người khác uống hay luyện tập cho sinh vật uống. Tội cũng nặng hơn chính mình uống lấy. 3. Không được ăn các thứ thịt. Xem bản dịch. Không được ăn thịt là vì mất giống Phật tánh, từ bi và chúng sanh ác cảm kinh sợ, nên muốn trọn vẹn đại từ bi thì kể cả xuất gia, tại gia đều không nói đến ngũ tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi, tự chết, còn khác ăn còn dư. 4. Không được ăn ngũ vị tân. Xem bản dịch. Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ là năm thứ cay nồng, ăn vào tụng kinh trì chú, không linh nghiệm, vì thiện thần gớm lánh, mà ác quỷ dựa gần, và nhất là hay sanh lòng dục vọng lừng lẫy. Vì thế, những thứ đồng tính như qua rô, kiệu cũng nên kiêng dùng. 5. Không được không quyên sám hối. Xem bản dịch. Sám hối là sự tha thứ ở người mình phạm lỗi, nghĩa là tự ghét việc mình làm mà xin ăn năn chừa bỏ. Thế ai phạm giới, đã không quyên và chỉ cách sám hối, lại còn sinh hoạt chung, thì đó là nguyên nhân làm bại hoại tam bảo. Nhưng cử tội phải đúng luật, nếu không thì phạm giới nặng thứ 6. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. Xem bản dịch. Tinh thần giới này là vì pháp mà mất mạng cũng không từ, huống chi từ chối vì mệt nhọc và hao tốn, đó là người hiến cúng và cầu chánh pháp. Còn pháp sư đại thừa thì có 2 nhiệm vụ, làm hòa thượng và giáo thọ. Trong việc truyền thọ Bồ Tát giới, nên phải có những tư cách theo giới 15, 16, 17, 18, 23, 30, 40, 41, và ít nhất cũng phải biết tinh tiến, chỉ dạy chánh pháp, và tự thiểu dục tri túc. 7. Không được không đi nghe pháp. Xem bản dịch. Kinh luật nói về giới pháp, chính yếu là Bồ Tát giới Phạm Vọng, không có chỗ nào diễn giảng giới pháp đại thừa, thì phải vận động tổ chức cho có, huống chi có chỗ như vậy mà không đến để nghe học. 8. Không được phản đại thừa giới. Xem bản dịch. Kinh luật thường trú của đại thừa là Bồ Tát giới Phạm Vọng, mà bản nguyên là Phật tánh thường trú, nên gọi là kinh luật thường trú. Không phản bội đại thừa giới, phải hiểu thêm, tỳ kheo giới là bản thể của tăng, nên thọ tỳ kheo giới, rồi thọ Bồ Tát giới, để thành tỳ kheo Bồ Tát tăng, chứ không nên cố chấp giới tỳ kheo, rồi bài xích giới Bồ Tát. Hàng tại gia mà thọ Bồ Tát giới, thì đối với tam quy ngũ giới, cũng phải hiểu như vậy. 9. Không được không giúp người bệnh tật. Xem các bản dịch. Nỗi khổ con người không chi phiền hơn bệnh tật, nên sự chăm sóc bệnh tật được giới này đưa lên ngang với việc phụng sự Phật. Thấy bệnh mà bỏ đi, nhất là đối với những người mình có bổn phận mà không chăm sóc cho lành mạnh, thì tâm địa tàn nhẫn đó còn chi gọi là người, huống chi là người thọ Bồ Tát giới. 10. Không được tàn trữ khí cụ. Xem các bản dịch. Chữ tàn trữ, ngoài sự sắm cất, còn có sự buôn bán, tàn trữ khí giới chiến tranh và dụng cụ tàn sát, thì không những phạm tội sát sinh, mà còn chính mình làm cho kẻ khác phạm vào tội ác này. Sự trả thù không có giá trị đình chỉ tội ác, nên phải thay bằng sự cảm hóa. Đó là giải thích vì sao không giết lại kẻ đã giết cha mẹ mình, chứ không phải không giết lại kẻ ấy là vì vô tình đối với cha mẹ. Người giới pháp nhẹ thứ nhất như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. Xem các bản dịch, làm sứ thần cho chính thể, gây hấn chiến tranh, tức là làm gián điệp ngoại giao, gọi là quốc tặc. Những cuộc chiến, tội ác đều do những tên quốc tặc gây ra, nhưng sứ thần vận động hòa bình, thì giới này không cấm. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. Xem các bản dịch. Buôn người, buôn súc vật, là sống trên sinh mạng. Buôn đồ tận liệm, là sống trên cái chết, tổn lòng bi. 13. Không được vô cớ phỉ báng. Xem các bản dịch. Đã coi tất cả đều là bà con, nhất là bà con Phật Pháp, mà lại làm cho họ khổ tâm, thì còn gì gọi là từ bi, là hiếu thuận. Không có sự thật hay vô cớ, là không có lỗi thấy, nghe hay nghi mà vu khống, phỉ báng. Nếu thật có tội lỗi mà mình thấy nghe hay nghi, thì phải cử tội đúng luật, không được dung túng, cũng không được rêu rao. 14. Không được cố ý thiêu đốt. Xem bản dịch. Giới này là răng sự đốt phá vô trách nhiệm, làm tàn hại của cải, cùng sinh mạng người vật, nhất là đốt rừng. Nếu cốt đốt cháy của cải và tánh mạng của người và vật, thì bị phạm thêm tội trộm cướp và tội tàn sát. Từ tháng 4 đến tháng 9, Ấn Độ thảo mộc côn trùng sinh sản nhiều, nên càng bị cấm thiêu đốt nhiều hơn. 15. Không được dạy giáo lý ngoài Đại Thừa. Xem bản dịch. Giới này có thể nói, không được chỉ dạy sai lệch. Nghĩa là, không được không dạy Đại Thừa, với sự cẩn trọng tuyệt đối, nên bất cứ ai thọ Bồ Tát giới, phải hướng dẫn họ ba điều. Học hiểu Bồ Tát giới, phát Bồ Đề Tâm, học hiểu Bồ Tát vị. Pháp dụng, cái dụng trừ mê lầm, chứng chân lý của các pháp, phải học ở trên. 16. Không được giảng pháp lộn lạo. Xem các bản dịch. Không được giảng pháp lộn lạo một cách rối loạn, là phải nói một cách tuần tự. Trước phải thử nghiệm và nung nấu tâm trí cho người học đạo, bằng cách trình bày các pháp khổ hạnh. Sau đó, thấy được mới dạy Bồ Tát giới. Không thì phải dạy bảo từ từ, cốt sao cho họ có được tâm trí kiên cường để thọ trì Bồ Tát giới. Uy nghi và giới pháp của Kinh Luật Đại Thừa là chi tiết và giới điều của Bồ Tát giới Phạm Võng. Thiêu đốt để hiến lên chư Phật là hiến lên chư Phật cái chí nguyện kiên cố của mình như trong sự thiêu đốt. 17. Không được ỷ thế ham cầu. Xem bản dịch. Giới này cốt yếu là răn sự ham cầu tàn ác, quá đáng, mà còn chỉ bảo kẻ khác ham cầu nữa. Như vậy là tổn lòng từ bi và lòng hiếu thuận. 18. Không được mù mờ làm thầy. Xem bản dịch. Học và tụng Bồ Tát giới là học cho hiểu và tụng thuộc lòng, ngày đêm 6 buổi, buổi đầu, buổi giữa và buổi cuối của ngày và đêm. Nắm giữ trong trí là thọ trì, đọc tụng, giải thuyết và viết chép. Lý do của giới pháp là nguyên nhân, trường hợp chi tiết và tương quan của mỗi giới điều. Người thọ Bồ Tát giới khoan nói để làm thầy truyền giới cho ai, mà chính mình phải học cho thật hiểu và thật thuộc về giới ấy. 19. Không được phỉ báng người giữ giới. Xem bản dịch. Không được phỉ báng người giữ giới, không được phỉ báng bằng cách thực tập Bồ Tát hạnh, nhất là dùng lưỡng thiệt mà vu khống và ly gián. Tay nâng lư hương thực tập Bồ Tát hạnh là nói tắt hai lớp, nói tắt về sự hiến hương, lễ bái, trì niệm, và mọi sự này chỉ là nói một chút về sự thực tập Bồ Tát hạnh. Thực tập Bồ Tát hạnh là giữ Bồ Tát giới, ai thực tập như vậy, mình cũng tùy hỷ cả, không nên đố kỵ mà tổn đức. 20. Không được không cứu độ phóng sanh. Xem bản dịch. Đời đời thọ sinh là chúng ta không phải chỉ có đời này, mà đã có vô lượng đời kiếp, và đời kiếp nào cũng chịu sự sinh ra bởi cha mẹ và tứ đại, cứng, lỏng, nóng, động. Do đó mà sinh vật nào cũng đã là cha mẹ cũ của ta, và tứ đại nơi sinh vật nào cũng đã là thân cũ của ta. Vì đời đời thọ sinh nên phải cứu hộ và phóng sinh, tìm cách cứu khi sinh vật bị bắt, và tìm cách khuyên người đừng bắt sinh vật nữa. Gặp ngày chết của cha mẹ, anh em là ngày mới chết hay ngày tuần thất hoặc ngày kỵ mà giảng Bồ Tát giới, giảng thích nghi chứ không chỉ chánh văn, có ích lợi lớn lao trong việc cứu hộ chúng sanh, nên dù người chết chưa sinh tịnh độ cũng được sinh về nhân thiên. 10. Giới pháp nhẹ thứ hai như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 21. Không được giận dữ báo thù. Xem các bản dịch. Giới này nói là Bồ Tát, lại là Bồ Tát xuất gia mà quyết tâm trả thù, bất cứ trả thù cho ai, đến nỗi không những đối với người ngoài mà đối với bà con cũng không tha, thì phạm tội khinh cấu. Như vậy, giới này không có nghĩa chỉ răn cấm người xuất gia, mà là có nghĩa răn cấm người xuất gia hơn. 22. Không được kiêu ngạo, không học đạo. Xem bản dịch. Đệ nhất nghĩa là chân lý tuyệt đối, tức Phật tánh thường trú. Nếu kiêu ngạo mà không tỉnh cầu học hỏi giáo pháp và giới pháp Phật tánh, thì như thế là để sự kiêu ngạo vùi lấp cả một kiếp làm người. 23. Không được không truyền kinh giới. Xem bản dịch. Không truyền kinh giới là không truyền dạy và truyền thọ cho hậu học về khí kinh và giới luật, chủ yếu là Bồ Tát giới phạm vọng. Như vậy là chính mình xu phụ quyền quý mà kinh miệt hậu học, không chu toàn nhiệm vụ làm cho giống Phật đứt đoạn. 24. Không được học các sách khác. Xem bản dịch. Chánh pháp đại thừa là chánh kiến, kiến giải về Phật tánh, là chánh tánh, thực hành đức tánh của Phật tánh và là chánh pháp thân, thành tựu Phật tánh. Ba điều này gồm tất cả nội dung về lý, hạnh và quả của Đại Thừa. So sánh với sách vở của Nhị Thừa, Ngoại Đạo và Thế Tục, thì Đại Thừa như vậy quý như thất bảo. Nhưng thông đạt Đại Thừa rồi, muốn biết những sách vở ấy để tiện việc hóa độ thì lại là việc khác. 25. Không được lạm dụng gây rối. Xem bản dịch. Các chức vị tùy quy chế và định nghĩa mà xưa nay gọi tên, hoặc đồng hoặc khác. Bất cứ chức vị gì mà nắm trọn hay nắm một phần quyền hành trong chúng tăng, thì phần tự lợi không được lạm dụng, phần lợi tha phải khéo điều giải mâu thuẫn. Nếu lạm dụng và gây rối, thì chính mình là tên giặc phá hoại tăng chúng. 26. Không được không đãi khách tăng. Xem bản dịch. Giới này cốt đói cho người xuất gia Bồ Tát, nhất là các vị tri sự hay trụ trì, mà giới văn gọi là vị chủ tăng xá. Nhưng trong chi tiết lại có chỗ nói chung hoặc nói riêng cho cả người tại gia Bồ Tát. Nhà cửa thành thị hay thôn ấp của mình, nói chung cho cả tại gia và xuất gia, mà thực ra cho tại gia nhiều hơn. Bán mình, bán cả con cái. Nói riêng cho người tại gia Bồ Tát, đó là cái tình đãi sư tăng và đồng đạo cực kỳ chí thiết, nên nói như vậy, có nghĩa giả sử nhiều hơn. Nhưng bán mình và bán con là bán sức lao động chân tay và trí thức, thì ở đâu và thời nào cũng có dưới nhiều hình thức. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. Xem bản dịch. Đồ hiến cúng là thuộc về chư tăng mười phương. Chư tăng mười phương là các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni Bồ Tát trong mọi phương hướng, bất cứ ở đâu, theo luật đồ hiến cúng là của chung chư tăng như vậy. Nói rõ hơn, theo luật là không có chùa riêng và đồ riêng của chư tăng ở trước trong mỗi chùa, mà chùa chiền và đồ vật được hiến cúng đã lâu nay mới có, trong đó đều là của chư tăng mười phương, mà chư tăng ở trước chỉ là một bộ phận. 8. Ruộng phước, Phật Đà, Thánh Giả, Bồ Tát Duyên Giác, La Hán, Đại sư Hòa Thượng, Thầy Truyền Giới, Đại sư A Xà Lê, Thầy dạy cách thọ giới, chư tăng, cha, mẹ và bệnh nhân. Theo luật đồ hiến cúng cũng là của tám ruộng chung như vậy. Nếu thọ thỉnh riêng biệt lại sử dụng một mình, thế là chiếm đoạt cả hai là của chư tăng mười phương và của tám ruộng phước. Thọ thỉnh riêng là những lời mời trai tăng riêng, những đồ hiến cúng riêng, chứ không lời hòa đồng quân cho chư tăng, nhất là cho khách tăng. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. Xem bản dịch. Thỉnh tăng riêng biệt là mời các thị ăn riêng, cho riêng, ý riêng thích ai thì mời và cho người ấy. Giới 27. Cấm tăng thọ thỉnh riêng. Giới 28 này cấm người thỉnh tăng riêng biệt. Đúng luật là thỉnh và thọ thỉnh đều phải theo thứ tự của chư tăng, cùng ở một trú xứ, tính theo năm thọ tỳ kheo giới. Có thể phân thứ tự ấy bằng một bản danh sách. Với các khách tăng cũng như vậy, nếu người thỉnh không biết cách, thì trụ trì hay tri sự phải hỏi và chỉ cho họ. Nếu thỉnh không thứ tự, thì đó là ngoại đạo, không có phước sâu dày. 29. Không được sống bằng tà mạt. Xem các bản dịch. Tà mạt là sống bằng những cách thiếu uy nghi, thiếu tư cách, thiếu từ tâm. Người xuất gia thì hoằng pháp thì gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp, nên phải sống bằng sự giúp đỡ của tín đồ. Còn người tại gia thì như lý cầu tài, kiếm của một cách hợp lý mà sống, ngoài ra đều là tà mạn cả. Độc sâu cổ là bắt cả trăm thứ sâu bỏ vào một cái hộp cho chúng ăn nhau, con nào còn sống gọi là sâu cổ, đem phân sâu cổ ấy tán ra mà đầu độc thì phát điên cuồng hay bị cổ trướng. 30. Không được lạc các tà nghiệp, xem bạc dịch. Giới này răng sự xảo trá đối với tam bảo, răng sự đói và lạp trái nhau, răng sự kinh lý cho thế nhân, răng làm các tà nghiệp và răng sự bất kính hảo thời. Những sự ấy là đích thân phỉ báng tam bảo, nên các bạn chú thích tùy đó mà đặt tên khác nhau. Hảo thời là những thời gian quý báu cần phải gia tăng sự cẩn trọng, như ngày lục trai, mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30, và 3 tháng trường trai mỗi năm, tháng Giêng, tháng 5, tháng 9, hay các ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát. Những ngày như vậy mà phạm những tội phá giới, phá trai và còn phạm luôn giới này nữa. Kinh lý cho thế nhân, ngoài sự mai mối còn có lắm việc quản lý cho bạch y như kinh tài, môi giới chính trị. 10 giới pháp nhẹ thứ 3 như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. Xem các bản dịch, giới này nói quá rõ về tình trạng đau buồn của đạo pháp đã xảy ra và chắc chắn còn xảy ra mãi. Bổn phận người thọ Bồ Tát giới là phải duy trì ngôi trụ trì tam bảo. Nếu tự mình bất lực, thì phải cực lực khuyến hóa mọi người cùng nhau cứu chuộc về cho đạo pháp những người và những vật đã bị bức đoạt một cách bất lương và bẩn thỉu. Những hình tượng tôn thờ, ta nên quan tâm đến cha mẹ, thân nhân và ân nhân. 32. Không được tổn hại chúng sanh. Xem các bản dịch. Tổn hại chúng sinh bằng cách với người thì buôn bán bất lương, ỷ thế cướp của, gian cầm, phá hoại sự thành công. Với vật thì nuôi để ăn, để bán, nuôi những vật săn bắt, tàn hại vật khác. Đến như buôn bán vũ khí thì thật quá mức. 33. Không được tà tâm phóng túng. Xem các bản dịch. Giới này cốt răng về sự đam mê thanh sắc, cờ bạc, du hí, lại còn răng thêm về tà mạng và tà nghiệp, đó là bói toán và làm việc cho giặc. 34. Không được tạm bỏ bồ đề tâm. Xem bản dịch. Không tạm bỏ bồ đề tâm là thể hiện thường xuyên đức tin đại thừa và thường hành trì giới pháp đại thừa. Nếu tâm lý có ý niệm tự lợi hay nghi hoặc xen vào, là tạm rời bồ đề tâm, là dị thừa và ngoại đạo. Mọi cử động, đi đứng, nằm ngồi, và ngày đêm 6 buổi đều phải đọc tụng giáo pháp. Ở đây là nói tắt về 5 pháp hành đối với người thọ giới Bồ Tát, là hoặc thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, sao chép. Hoặc thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, giải nghĩa thú, như thuyết hành. 35. Không được không phát đại nguyện. Xem bản dịch. Nói tóm tắt, thì mọi lời nguyện ở đây là nguyện được hiếu thuận với cha mẹ và tam bảo, nguyện được thầy bạn tuyệt hảo để học và hành Bồ Tát giới và Bồ Tát vị, và căn bản là nguyện được cái chí kiên trì giới pháp của Phật. 36. Không được không phát đại thệ. Xem bản dịch. Phát thệ có 5 điều kiện. 1. Thề không làm sự bất tịnh. Giới này lấy nam làm điển hình mà nói, nên đối tượng là nữ. Như vậy, nữ thì đối tượng là nam, chứng tỏ sinh lý làm cho phá giới hơn cả. 2. Thề nếu phá giới thì không nhận đồ mặc, đồ ăn, đồ nằm, dược phẩm và chỗ ở, chứng tỏ nhu cầu hay làm cho phá giới. 3. Thề nếu phá giới thì không nhận sự tôn kính lễ bái, chứng tỏ sự không biết hổ thẹn hay làm cho phá giới. 4. Thề 5 căn không tiếp xúc 5 cảnh, bằng tâm phá giới, chứng tỏ giác quan hay làm cho phá giới. 5. Thề làm cho chúng sinh được thành Phật cả. Lời thề này là tổng quát và căn bản, chứng tỏ thề nguyện lớn lao thì khó mà có sự phá giới. 37. Không được vào chỗ hiểm nạn. Xem bản dịch. Trừ ra sự du hóa, phải tìm hết cách mà thâm nhập quần chúng với sự đề phòng cẩn thận và sự bố tát tùng giới. Chỉ cần thời gian ngắn mà luật đã dạy cách ứng phó. Còn hai sự không được đến chỗ hiểm nạn là hành đầu đà và an cư kiết hạ. Giới văn nói đến đầu đà và bố tát nhiều nhất. Đầu đà là đập rũ sự tham lam về ăn, mặc, ở. Có 12 hành và 18 vật. 12 hành, ăn có 5. 1. Thường khất thực chứ không thọ thịnh. 2. Khất thực theo thứ tự chứ không lựa chọn. 3. Mỗi ngày ăn một bữa và ngồi ăn một lần. 4. Ăn chừng mực, đáng ăn 3 phần mà ăn 2 phần thôi. 5. Sao đứng bóng nước vắt trái cây cũng không dùng. Mặc có 2. 6. Mặc 3 pháp y thứ vải thô và chấp vá. 7. Chỉ mặc 3 pháp y thôi. Ở có 5. 8. Ở chỗ thanh vắng, cách làng xóm bò rống lớn mới nghe. 9. Ở chỗ tha ma, để dễ quán bất tịnh và sự chết. 10. Ở chỗ dưới gốc cây, chứ không che cất chòi thất. 11. Ở chỗ đất trống, để đêm trăng thanh dễ nhập không tam muội. 12. Thường ngồi ngay thẳng, chớ không nằm. 18 vật. 1. Nhành dương. 2. Đậu để rửa. 3. Ba pháp y. 4. Bình. 5. Bát. 6. Tọa cụ. 7. Tích trượng. 8. Lư hương. 9. Đẩy lọc nước. 10. Khăn tay. 11. Con dao. 12. Đồ lấy lửa. 13. Nhiếp. 14. Giường dây. 15. Kinh. 16. Luật Bồ Tát giới. 17. Tượng Phật. 18. Tượng Tát. Những chỗ hiểm nạn. 1. Chỗ nguy hiểm, có chiến tranh, nhân tâm hung dữ. 2. Chỗ quốc chúa tàn bạo. 3. Chỗ đất quá cao, thấp, gập ghềnh, đất sụp, đất lầy. 4. Chỗ cây cỏ rậm rạp. 5. Chỗ có cọp beo sư tử. 6. Chỗ hay bị đạn nước lửa gió. 7. Chỗ có đạo tặc. 8. Chỗ đường xá đầy rắn độc. 38. Không được ngồi không thứ tự. Xem bản dịch. Không phải chỉ một sự ngồi mà mọi sự cư xử bình thường cũng như nghi lễ đều phải căn cứ thứ tự có 2 loại. 1 là thứ tự giữa các chúng có 9 chia 2 bộ. Bên tăng bộ thứ tự, tỳ kheo đứng đầu, kế đến sa di, đến cận trụ nam, đến cận sự nam. Bên ni bộ thứ tự như tỳ kheo ni đứng đầu, kế đến thức xoa, đến sa di ni, đến cận trụ nữ, đến cận sự nữ. Khi 2 bộ ngồi chung, thì thứ tự như sau: hết tỳ kheo đến tỳ kheo ni, hết tỳ kheo ni đến thức xoa, hết thức xoa đến sa di, hết sa di đến sa di ni, hết sa di ni đến cận trụ nam, hết cận trụ nam đến cận trụ nữ, hết cận trụ nữ đến cận sự nam, hết cận sự nam đến cận sự nữ. 2 là thứ tự trong các chúng cũng có 2. Thứ nhất, 2 chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni phải lấy tuổi tỳ kheo giới làm thứ tự, vì giới ấy là bản thể của tăng bảo nên thọ Bồ Tát giới trước tỳ kheo giới mấy năm cũng không kể. Nhưng thọ Bồ Tát giới sau tỳ kheo giới, thì tỳ kheo giới biến thành Bồ Tát giới, nên tuổi Bồ Tát giới bấy giờ được kể theo tuổi tỳ kheo giới. Thứ hai, bảy chúng còn lại thì y theo tuổi Bồ Tát giới mà làm thứ tự khi tụng Bồ Tát giới. Thứ tự như trên là ý niệm bình đẳng theo tư cách giới pháp. Nếu thứ tự theo giai cấp tuổi đời là bình đẳng hỗn tạp của binh nô, chỉ lấy sức mạnh mà dạch phần hơn. 39. Không được không tu phước huệ. Xem bản dịch. Thường khuyến hóa mọi người kiến thiết, nếu tại gia Bồ Tát thì phải thêm thường tự mình và khuyến hóa. Ngoài việc tạo lập các cơ sở hành đạo, giới này đặc biệt khuyến khích tụng và giảng Bồ Tát giới phạm vọng trong mọi trường hợp cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, cầu diệt khổ nhân, cầu trừ khổ báo. Như vậy, Bồ Tát giới phạm vọng có thể bao gồm hết thảy công năng của các kinh khác, tạo lập núi rừng, là tạo lập những khu vườn lớn có cây, có nước, có đủ tăng xá, từ ngày mạng phong cho đến ngày tam thất, trung thất. Nói như vậy, không phải các ngày và các tuần khác không cần cầu siêu, mà chỉ nói quan trọng nhất là ngày mới chết, ngày tam thất và ngày trung thất. Tám nạn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắc cu lô châu, vô tượng thiên, manh lung ám á, thế trí biện thông, Phật tiền Phật hậu. Chính giới pháp nhẹ thứ nhất như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 40. Không được lựa chọn cho thọ giới. Xem các bản dịch. Bồ Tát giới là của chúng sanh, nên trừ những kẻ phạm tội thất nghịch, thì thân đời này của họ không thể thọ được giới ấy. Còn bất cứ ai hảo tâm cầu giới ấy, cũng đáng được truyền thọ ngay, không được lựa chọn khước từ. Phá tăng, phá hòa hợp tăng, có phân lạp hai tội, phá yết ma tăng và phá pháp luân tăng. Phá yết ma tăng, mở đầu đề bà dụ dỗ một số tỳ kheo tách ra yết ma thuyết giới riêng, sau đó chỉ cần tối thiểu 8 vị tỳ kheo cùng ở một chỗ, một kẻ trong đó dụ dỗ 3 người cùng kẻ ấy là 4. Tách ra là một nhóm, mà yết ma thuyết giới hay làm những sự yết ma khác là cùng loại. Phá pháp luân tăng, mở đầu đề bà cũng lập ra tam bảo giả trá để chống phá tam bảo chân thật. Sau đó, chỉ cần tối thiểu 9 vị tỳ kheo, không cần cùng ở một chỗ, một kẻ trong đó dụ được 4 người cùng kẻ ấy tách ra, kẻ ấy tự xưng giáo lãnh, lập giáo pháp và họp 4 kẻ kia làm giáo đoàn riêng. Là cùng loại cả hai tội trên, đều làm tan rã sự cùng sống với nhau bằng giới pháp và giáo pháp của chư tăng, ấy là phá hoại Phật giáo. Trong 7 tội nghịch, tội thứ 6, 7 này là vọng ngữ cực nặng, còn 5 tội kia là sát sinh cực nặng, cả 7 tội nghịch ấy đều là bị đọa vô gián ngục. Giới này cấm là cấm lựa chọn theo tà ý. Còn vị truyền giới phải xét người cầu giới có xứng đáng không, có phải kẻ trà trộn hay mai phục để phá hoại Phật giáo, không thể không tra xét cho kỹ mà cứ bừa bãi cho thọ Bồ Tát giới. Lại nữa, người cần thọ giới cũng phải xét vị truyền có xứng đáng không, ý là sự răn dạy phải làm của Bồ Tát giới Du Già. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. Xem bản dịch. Giới này nối tiếp các giới 16, 40, nhất là giới 23, răn dạy cách làm pháp sư. Trước đây đã gọi là pháp sư đại thừa, pháp sư Bồ Tát, nay đây gọi là pháp sư giáo thọ. Nhưng sự chỉ bảo này không phải chỉ có lúc sắp thọ giới hay lúc thọ giới, mà là trước nữa phải giáo hóa. Làm sao cho người có thể thọ và giữ Bồ Tát giới? Cách chỉ bảo ấy có 4. 1. Dạy cho người phát sinh đức tin đại thừa. 2. dạy cách thọ giới. 3. Dạy cách sám hối phạm giới. 4. Dạy cho thấu hiểu Bồ Tát giới và Bồ Tát vị. 42. Không được vì người ác giảng giới. Xem bản dịch. Không phải lúc nào, ở đâu, với ai cùng thuyết Bồ Tát giới một cách cẩu thả. Nhất là đối với những kẻ không có tâm hồn, không có giống Phật, những kẻ ngoan cố, vô tín ngưỡng, nếu nghe Bồ Tát giới, thì họ chỉ phỉ báng, không thể lãnh thọ mà cũng không chịu thọ giới. Còn đối với quốc vương, tức đối với các vị nguyên thủ quốc gia, thì không phải được nói mà là phải nói. Địa vị ấy quyền sinh sát ở cả trong tay, không cố mà nói cho họ bằng cách này hay cách khác. Về Bồ Tát giới thì không còn sự răn nào khác nữa. Giới 39 nói, phải diễn giảng Bồ Tát giới phạm vọng trong mọi trường hợp. Vậy tránh sao cho khỏi có những kẻ mà giới này hạn chế. Nên người diễn giảng phải xét người nghe, để khi có thể diễn giảng đủ cả, có khi chỉ nên trích giảng mà thôi. Giới pháp vĩ đại của hàng ngàn Đức Phật, nói rõ là của 3.000.000 Đức Phật, thuộc 3 thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai, ấy là lấy 3.000 Đức Phật liên tiếp gần gũi và của quốc độ này, trong đó có Đức Bổn Sư, và nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Của 7 Đức Phật Đà là lấy 7 Đức Phật gần nhất trong số 3.000 Đức Phật nói trên, và Đức Phật Bổn Sư là vị Phật hiện tại để nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Như loài vật, vì không thọ trì Bồ Tát giới thì sống cũng như chết, chỉ là kẻ sống chết vô ích. 43. Không được cố tâm phạm giới. Xem bản dịch. Hoặc là vô ý, hoặc là phiền não quá nặng mà phạm giới, thì dầu sao cũng còn hơn kẻ phạm giới bằng sự cố ý. Đã thế, lại còn không sám hối mà nhận lãnh của tín đồ hiến cúng, thì đó là kẻ không còn chút tàm quý nào trong lòng. Kẻ ấy, đất tuy rộng, cũng không đáng có một chỗ để đi, nước tuy nhiều, cũng không đáng có một giọt để uống. Đất của quốc gia, nước của quốc gia chính văn là quốc vương, là chỉ cho tất cả các nguyên thủ quốc gia dưới những danh từ khác nữa. Nói đất nước của nguyên thủ quốc gia là nói của cả nước. Quỷ dữ thường án trước mặt, là nói vì vậy mà họa không ít và phước khó toàn đó. 41. Không được không cúng dường kinh luật. Xem bản dịch. Kinh luật phải hiến cúng, phần chính vẫn là kinh luật đại thừa, tức Bồ Tát giới phạm vọng. Hiến cúng bằng cách ấn hành mà truyền bá, trang sức mà thờ giữ, Phật tánh nằm trong đó, nên phải hiến cúng như cúng dường Phật. Lột da làm giấy, thích huyết làm mực, rút tủy làm nước, chẻ xương làm bút, là nói tinh thần vị pháp vong thân, không phải nói thật sự. 45. Không được không giáo hóa chúng sinh. Xem bản dịch. Chủ đích của sự giáo hóa là làm cho tất cả phát bồ đề tâm. Cách giáo hóa mà giới này dạy chính là cái điển hình ngày thường bất khinh trong kinh Pháp Hoa. Cách này không mấy ai không cho là tầm thường, lố lăng, nên không mấy ai không phạm giới này. Nhưng cách này không những đem sức mạnh của tâm nguyện ảnh hưởng đến đối tượng, mà còn tự huân tập và hiện hành thường xuyên nơi bản thân vì tâm đại bi. Lãnh thọ 3 quy y và 10 giới pháp là như truyền thọ Bồ Tát giới rồi đó. Nhưng câu giới văn dạy nói lên, khi gặp người thì không phải chỉ làm theo một cách máy móc và giản dị như vậy, phải coi đó là đầu đề, mà cách trình bày phải sao cho thích hợp, hiệu quả. Riêng câu giới văn dạy nói lên, khi gặp vật thì làm theo dễ hơn, hãy luôn luôn chú nguyện cho chúng như vậy, nhưng phải chú ý chữ tâm nghĩ, là phải vận dụng tất cả tập trung sự chân thành của tâm đại bi mà chú nguyện. 46. Không được thuyết pháp không đúng nghi thức, xem bản dịch. Dẫu phải giáo hóa mọi người phát Bồ Đề tâm, nhưng chính vì để họ quý trọng chánh pháp, nên phải thuyết pháp cho đúng nghi lễ. Dầu thân như nhà tín đồ, hay sang như nhà quyền quý, ở đâu cũng không được dễ dãi, hay hạ mình sao cũng nói được. Đừng bộc lộ tinh thần thị thường, chánh pháp, ngay khi chưa nói và khi đang nói. Đúng luật thì phải ngồi chỗ cao và trước mặt người nghe, nhưng có chỗ phải theo nghi lễ, nên đứng nói mới tôn nghiêm, ấy là điều thích nghi. Khi thuyết pháp thì vị pháp sư giữ lửa không tắt, phải hiểu rằng nếu khi thuyết pháp, pháp sư ngồi cao, hương hoa hiến cúng, bốn chúng thính giả ngồi thấp như hiếu thuận cha mẹ, kính thuận lời thầy như Bà La Môn thờ lửa. 47. Không được kềm chế phi lý, xem bản dịch. Một quốc độ mà cường quyền lấn áp tôn giáo, buộc những người tiêu biểu cho đạo đức phải phục dịch mình bằng những quy chế phi lý, nhất là có tính cách kềm chế, giám sát người và việc phụng sự Phật pháp, thì đó là nước của quỷ La Sát. Nhưng cường quyền mà ở giới này nói là ngoài chính quyền mà chính sách căn bản không dung Phật pháp, còn là chính quyền mà cầm đầu hoặc đội bộ có những kẻ bất trung của Phật pháp, tự làm hoặc chịu làm tay sai, lợi dụng ngay danh xưng Phật tử mà làm những việc hại đạo của Phật, thì đó là Phật tử tại gia phản bội Phật pháp. Bốn bộ đệ tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đồng nam đồng nữ. 48. Không được phá hoại giới pháp, xem bản dịch. Dưới 47, phần nhiều nói Phật tử tại gia mà phản bội Phật pháp. Dưới 48 này, phần nhiều nói sự phản bội của Phật tử xuất gia. Sự phản bội tàn tệ nhất là chính mình giải thích giới pháp mà gây ra hay công nhận việc bị nguy khốn đầy ải cho đồng đạo xuất gia. Cường quyền tay sai của ma vương hay chính ma vương hiện thân phá hoại Phật pháp được là do hành động này tạo cơ hội hay tạo điều kiện. Trong kinh Thắng Mang, Bà Hoàng bạch Đức Thế Tôn: hằng sa đại nguyện đều nên nhập vào một đại nguyện, ấy là nguyện hộ trì chánh pháp, là đại nguyện cực kỳ lớn lao. Đức Thế Tôn dạy: Thắng Mang, đúng như vậy. Chút ít của sự hộ trì chánh pháp cũng làm cho ma vương cả sợ. Như Lai không thấy có một việc thiện nào làm cho ma vương cả sợ bằng một chút của sự hộ trì chánh pháp. Chính giới pháp nhẹ thứ hai như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. D3. Kết thúc 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Các Phật tử, 48 giới pháp nhẹ như trên đây, các người hãy thọ trì như chư Bồ Tát quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đang tụng. Yếu giải. Tổng kết 48 giới nhẹ đã nói bằng 3 lần 10 và 2 lần 9, tức kết thúc phần đẳng lưu của Bồ Tát giới vậy. Tiết 3. Kết thúc và khuyến cáo thọ trì Bồ Tát giới Phạm Vọng. M1. Kết thúc về phần Bồ Tát giới. Phần giới pháp vô tận. Các Phật tử hãy nghe cho kỹ. Giới pháp gồm có 10 điều nặng và 48 điều nhẹ như trên đây. Các Đức Phật trong 3 thời đã tụng, sẽ tụng và đang tụng. Như Lai nay cũng tụng y như vậy. Đại chúng các người, không cứ quốc vương, vương tử, bá quan, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, hệ lãnh thọ Bồ Tát giới thì phải thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết và viết chép đối với cuốn kinh nói về giới pháp của Phật tánh thường trú, truyền bá cho chúng sinh trong tất cả thời gian, làm cho sự cảm hóa của giới pháp này được liên tục mãi, không bao giờ dứt đoạn. Như vậy thì các người sẽ được thấy ngàn Đức Phật nào cũng trao tay cho, đời đời không sa vào đường dữ tám nạn, thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Và như vậy là hôm nay, ở dưới cây bồ đề này, Như Lai đã tóm tắt, khai thị giới pháp của cả bảy Đức Phật. Đại chúng các người hãy nhất tâm mà học giới pháp ấy, và hoan hỷ mà phụng hành Như Lai đã nhất chức khai thị phong phú trong phần khuyến học của phẩm Vô Tướng Thiên Vương. Bây giờ 3.000 người học tập Bồ Tát đạo trong số thính giả hiện diện lúc ấy nghe Đức Thế Tôn tự tụng lại giới pháp như vậy, ai cũng tâm tâm kính thuật, hoan hỷ phấn chấn mà thọ trì. Yếu giải. Đây là kết thúc về toàn thể Bồ Tát giới phạm võng, tức kết phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa, kết thúc bằng cách khuyên thực hành 5 pháp hành đối với giới pháp ấy, và nói về kết quả của 5 pháp hành ấy. Thực hành 5 pháp hành thì Bồ Tát giới sẽ tồn tại lâu dài và rộng rãi. Do đó, mà người thực hành được kết quả là thấy ngàn Đức Phật, và khi lâm chung thì thấy ngàn Đức Phật trao tay cho. Pháp Hoa cũng có kết quả này, được thấy ngàn Phật là người niệm Phật lúc gần lâm chung, Đức Phật A-di-đà và vô số chư Phật hóa thân và thánh chúng bưng đại kim cang đưa tay đón dắt, thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Nói cách khác, Như Đại Bát Nhã nói, từ nước Phật này sinh ở nước Phật khác, như người niệm Phật, tuy ở thế giới ngũ trược này, mà cũng như ở trong thế giới cực lạc, và chết rồi, sinh ra ở thế giới này, hay ở thế giới nào, cũng như là ở trong thế giới cực lạc ấy. 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo, phấn chấn thọ trì, ở đây chỉ là một số trong đại hội mà thọ trì Bồ Tát giới phạm võng ngay khi Phật thuyết xong giới ấy. M2. Kết thúc toàn phẩm Bồ Tát tâm địa giới. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói xong phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa của Đức Bản Thân Lô Xá Na ở Hoa Tạng thế giới đã nói, thì 1.000 và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca khác cũng nói y như vậy. Sự từ cung đại từ tại Thiên Vương xuống đến cây Bồ Đề, trải qua 10 chỗ thuyết các pháp phẩm cho hết thảy Bồ Tát và cho đại chúng, nhiều đến số lượt không thể nói hết, được thọ trì, đọc tụng và giảng nói cũng như nhau. Nói tóm, 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới, Hoa Tạng thế giới và các Hoa Tạng thế giới khác nhiều như vi trần, cùng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật, là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện, kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. Và như vậy là chư Phật đã nói hoàn tất về tất cả kho tàng chánh pháp. Hết thảy chúng sanh trong 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ và phụng hành. Nếu khai thị một cách rộng lớn các nghĩa tướng của tâm địa, thì phải như trong phẩm Phật Hoa Quang Vương đã nói, yếu giải. Đây là kết thúc toàn phẩm pháp môn tâm địa, mà trong đó có phần giới pháp vô tận, tức là kết thúc trọn phẩm thứ 10 kinh Phạm Võng. Phần giới pháp vô tận ở đây là phần dưới của phẩm pháp môn tâm địa. 10 giới pháp vô tận hay là 10 giới nặng, và như đã nói 10 giới ấy là nói về Bồ Tát giới, các pháp phẩm là nội dung của 10 chỗ thuyết pháp đã ghi trong số 21 của thuyết 1. Nhưng 10 chỗ ấy đáng lẽ phải nói tắt rằng từ dưới cây Bồ Đề lên đến cung đại tự tại Thiên Vương. M3 Phụ lục kết thúc Bồ Tát giới bằng văn chỉnh cú. D1 Nói về yếu tố và hiệu quả của Bồ Tát giới. Những người thông minh thật thì đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác cả hai đều mạnh mẽ, nhờ đó thọ trì được giới pháp Bồ Tát này từ nay đến thành Phật, thường được 5 lợi ích. Một là được chư Phật thương tưởng hộ trì luôn, hai là khi lâm chung chánh kiến tâm hoan hỷ, ba là sinh chỗ nào cũng làm bạn Bồ Tát, bốn là công đức tụ giới độ thành tựu cả, năm là trong đời này và các đời sau nữa đủ cả phước và huệ của giới pháp tự tánh. Yếu giải. Đoạn này lấy văn ý của luận Du Già nói về yếu tố và hiệu quả của sự thọ trì Bồ Tát giới. Yếu tố ấy là đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác, còn hiệu quả ấy là 5 lợi ích mà luận Du Già nói rõ rằng cho đến chưa chứng vô thượng Bồ Đề, nhờ nỗ lực tu tập một cách chính xác đối với vô lượng Bồ Tát giới, nên thường được các lợi ích vượt bậc. 1. Thường được 10 phương chư Phật giữ gìn. 2. Khi sắp mạng chung, lòng rất hoan hỷ. 3. Sau khi thân mạng kết thúc, sinh ra chỗ nào cũng thường cùng Bồ Tát, các vị giới hạnh thanh tịnh, hoặc bằng hoặc hơn mình, làm đồng phận, đồng pháp hữu và thiện trí thức. 4. Thành tựu kho tàng vô lượng công đức to lớn, có thể viên mãn tình giới ba la mật. 5. Đời này và các đời sau thường thành tựu được tình giới của tự tánh, thành ra cá tánh. Những lời này cho thấy thọ trì Bồ Tát giới thì ở đâu cũng là nước Phật. D2 Nói về căn bản thật tướng bát nhã của Bồ Tát giới. Giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Với chỗ sở hành ấy, trí giả hãy khéo nghĩ, tâm hạnh như ngoại đạo, trước tướng và chấp ngã, thì giới pháp như vậy không thể nào tính thọ, tuệ giác của thanh văn, diệt tận chứng niết bàn, cũng không phải là chỗ gieo giống giới pháp này, muốn nuôi lớn mầm mống, lúa tuệ giác Bồ Đề, để ánh sáng tuệ ấy chiếu tỏa cả thế gian, thì cần phải thường xuyên yên tịnh tâm trí mình mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp, siêu việt mọi khái niệm đối lập nhau như sau: phát sinh với tiêu diệt, vĩnh cửu với hư vô, đồng nhất với mâu thuẫn, xuất hiện với biệt dạng. Bằng sự quan sát ấy, nỗ lực mà trang hoàng, việc Bồ Tát phải làm, phải tuần tự học tập với tất cả các vị, tu học còn tiếp tục, ta học đã hoàn tất, đừng sinh tâm phân biệt, thì đó đệ nhất nghĩa, cũng gọi là đại thừa. Mọi lý luận lầm lỗi đều bạc đâu ở đây, và từ đây xuất phát trí toàn giác của Phật. Yếu giải. Đoạn này lấy văn ý của trung luận của Bát Nhã và của chính Phạm Võng. Sở hành của Phật là cái của Phật biết và Phật làm. Sở hành ấy chính là thật tướng Bát Nhã, là Bồ Tát giới xuất phát từ căn bản ấy. Tâm hạnh như ngoại đạo, gieo giống giới pháp này, là nói Bồ Tát giới thì ngoại đạo và nhị thừa không cam thọ trì, nhưng nói như vậy chỉ đề cao Bồ Tát giới, nên có người có thể thọ trì, có người không thể thọ trì. Vậy nên nói, ai cũng có thể thọ trì Bồ Tát giới và trở thành Phật Đà. Đó mới đúng tư tưởng của Phạm Võng, muốn nuôi lớn mầm mống của tất cả các pháp. Tuệ giác Bồ Đề là thật tướng bát nhã, tuệ giác thể nhập thật tướng của các pháp. Mầm mống của tuệ giác Bồ Đề thì chính là tuệ tâm sở, trong năm tâm sở biệt cảnh. Sử dụng tâm sở này thì tập quán sát được về thật tướng, siêu việt mọi khái niệm, xuất hiện với biệt dạng. Thật tướng là gì? Là bản chất thật, bản chất siêu việt mọi khái niệm, mà thực chất chỉ là đối lập nhau để hình thành. Ở đây, đưa ra bốn phạm trù thành tám khái niệm để làm tiêu biểu: không sinh, không diệt, không thường, không đoạt, không nhất, không dị, không lai, không khứ. Với tất cả, cũng gọi là Đại Thừa. Tu học còn tiếp tục là hữu học, tu học đã hoàn tất là vô học. Đối với các vị ấy, người thọ Bồ Tát giới, không phân biệt để khinh trọng, thì đó là một bước biểu hiện của bát nhã. Hí luận lỗi lầm. Hí luận ở đây là hết thảy tư duy và mô tả theo các phạm trù đối lập nhau, như vậy đã là hí luận, mà là hí luận lầm lỗi. D3. Khuyên cáo và hướng nguyện về Bồ Tát giới. Thế nên các Phật tử hãy nổi đại dụng mạnh đối với giới của Phật, giữ như giữ ngọc sáng các Bồ Tát quá khứ đã học về giới ấy, vị lai thì sẽ học như hiện tại đang học. Giới ấy chư Phật làm, giới ấy chư Phật khen, và tôi hôm nay đây đã kinh theo chư Phật, mà tụng lại giới pháp, phước đức vô lượng ấy, hồi hướng cho chúng sinh, để cùng nhau xoay về, trí toàn giác của Phật, cầu nguyện cho các vị, được nghe giới pháp này, chóng thành đạt trí Phật. Yếu giải, và tôi hôm nay đây, chữ tôi là vị tụng giới tự xưng, phước đức vô lượng ấy, chính văn gọi là phước đức vô lượng tụ, mà ở trên nói công đức tụ, nghĩa đen là cái đống phước đức vô lượng, cái đống ấy chính là giới pháp của Bồ Tát Phạm Võng vậy. Sau đây, cả ba danh hiệu của vị tụng giới niệm trước khi nói lời tác bạch cuối cùng. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới Phạm Vọng. 6. La Mã Bồ Tát giới Đại Quang. Bồ Tát giới Phạm Vọng, như ta đã thấy, có nhiều điều thật là đặc biệt về căn bản, về sự thọ, về sự trì, về ảnh hưởng, về đặc chất mà ta phải biết, tuy chỉ rất vắn tắt như sau. A lớn, về căn bản. Một là giới pháp của Phật tánh. Phật tánh là cú nghĩa căn bản. Bồ Tát giới là giới pháp của căn bản đó. Hai, của hết thảy chúng sanh. Vì có Phật tánh nên Bồ Tát giới là giới pháp mà hết thảy chúng sanh đều có phần. Ba, hiếu thuận gọi là giới. Hiếu thuận với quan niệm hết thảy đều là cha mẹ, bà con. Sự hiếu thuận phù hợp với chánh pháp tuyệt đối đó, được Phật quy định là Bồ Tát giới ngay sau khi Ngài hoàn thành tuệ giác vô thượng. 4. Đức tin Đại Thừa. Chư Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành. Đó là đức tin Đại Thừa, căn bản xác thực của Bồ Tát giới. Những ý nghĩa trên đây liên hệ với nhau, dồn lại thành căn bản đặc biệt của Bồ Tát giới, là giới pháp của tâm địa của Đại Thừa. B lớn, về sự thọ. Một, thường tâm tính như vậy. Giới pháp đã viên mãn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì lẽ có tâm, có thức, mà hễ có tâm thức là nhập vào trong giới pháp của Phật tánh cả. Nên Phật thường dạy, ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành. Hãy thường thâm tín như vậy, thì giới pháp đã viên mãn. vì muốn thọ Bồ Tát giới thì căn bản là phải có đức tin đại thừa, đức tin ấy cũng là nghĩa phát Bồ Đề tâm đó. Hai, điều kiện chỉ có một việc mà thôi. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới được cả, đều có thể trở thành những người thanh tịnh bậc nhất. Tuy nhiên, như ta đã được thấy, Bồ Tát giới phạm vọng thật để cho người xuất gia nhiều hơn. Tại gia thì đòi hỏi những người cầm quyền càng cao càng phải thọ trì, vì lẽ để trừng giới hành động của họ. Ba, trọng tội cũng thọ lại được. Theo ngài Nghĩa Tịnh, khi giải thích sự sám hối tội phạm giới pháp nặng ở Nguyên Văn Giới Pháp Nhẹ thứ 41, ngài có ý kiến mà Nguyên Văn nằm trong Đại Tạng Kinh tập 40 trang 686 khoảng trên. Xin tóm tắt như sau: phạm trọng tội mà sám hối, thấy được tướng tốt, thì không thọ lại cũng phục hồi giới thể, còn không thì được thọ lại. Để chứng minh chủ trương này, ngài có trưng dẫn nguyên văn của Kinh A Lạc của Bồ Tát Địa và Quyết Trạch Phần trong Luận Du Già. 4. Cái tâm chí trọng. Trong khi thọ giới, đắc giới là bởi cái tâm chí trọng phát sanh trong lúc đó. Tâm chí trọng là thế nào? Từ ngữ ấy có thể gợi lên một cách đầy đủ về ý nghĩa của nó. C. Về sự trì. Một lớn, phải tụng giới, chính Phật mà còn, nay ta cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của chư Phật. Nên ngài đã dạy, nếu không tụng giới thì không phải là hạt giống làm Phật. Ngài lại nói, như thế là ta đã tóm tắt hình thái của Bồ Tát giới. Điều ấy, các người phải học tập, phải cung kính phụng trì. Hai lớn, phải lý giải. Phải lý giải những đề mục sau đây, tổng quát theo Bồ Tát giới đã dạy và bắt buộc. Một nhỏ, hiểu cú nghĩa Phật tánh. Hai nhỏ, hiểu Bồ Tát giới, hiểu giới điều, hiểu nội dung và lý do của giới điều ấy, hiểu các tội tướng nặng nhẹ và cách sám hối các tội ấy, hiểu cách truyền giới và thọ giới. Ba nhỏ, hiểu Bồ Tát địa, quan trọng nhất là 40 địa vị thập trú, thập hành, thập hướng và thập địa. Bốn nhỏ, hiểu Phật tánh thường trú diệu quả, tức hiểu về Phật địa. Ba lớn, tụng và giảng. Trong những lúc hoạn nạn của mình hay của chung, trong các ngày tử vong của thân nhân hay bất cứ ai, trong những lúc các phiền não cực trọng hiện hành hay có tính cách đa phần nơi mình, thì nên trì tụng Bồ Tát giới phạm vọng. Việc giảng kèm theo việc tụng, hết thảy cú nghĩa của Bồ Tát giới quả đã bao quát gần hết những đề tài phổ biến Phật Pháp một cách cụ thể, nhất là những đề tài ấy đủ tình, đủ lý, rất phù hợp lòng người. Bốn lớn, ba chữ công. Nếu ai hảo tâm cầu thọ Bồ Tát giới, thì phải chỉ dạy cho họ hiểu những điều cần thiết, và truyền thọ cho họ giới pháp ấy, không tiếc lẫn, không lựa chọn, không ham hố. Ba chữ không ấy phải có nơi tâm lý trong việc truyền thọ Bồ Tát giới. Năm lớn, sự phạm giới. Kinh Ubali vốn có dạy, các vị Bồ Tát an trú nơi Đại Thừa, nếu buổi sáng phạm tội, mà buổi trưa không bỏ sự thực hành, theo cái tâm cầu nhất thế trí, thì vị Bồ Tát ấy giới uẩn vẫn đầy đủ. Buổi trưa phạm tội mà buổi tối không bỏ sự thực hành theo cái tâm cầu nhất thế trí, thì vị Bồ Tát giới uẩn vẫn đầy đủ. Tâm cầu nhất thế trí là Bồ Đề tâm. Nhờ không rời Bồ Đề tâm nên căn bổn không mất, rồi thời gian trước phạm tội thì ngay thời gian sau chánh niệm phát hiện, nên giới uẩn vẫn đầy đủ. Nói vậy có nghĩa Nếu phạm giới trong tình trạng như vậy, thì có thể sám hối hay thọ lại được. Kinh Anh Lạc cùng một ý đó dạy rằng, giới hành có phần hơi lỏng mà không rời đại nguyện, phạm giới mà chánh kiến không bị phá hủy, thì kẻ ấy thế nào cũng phục hồi được sự thanh tịnh. Những lời dạy trên đây quả thật nâng đỡ chúng ta không ít, một cách hữu lý và hữu ích. Sáu lớn, niệm kiên trì, nguyện kiên trì giới pháp của Phật, dầu phải mất tánh mạng, một khắc cũng không rời bỏ nơi tâm lý cái niệm kiên trì ấy, phải hộ trì giới pháp trong tất cả động tác, đi, đứng, nằm, ngồi, ngày đêm sau buổi đọc tụng giải pháp ấy, giữ với lòng bền chắc như ngọc kim cang, giữ như người bơi qua bể cả, giữ chiếc phao nổi, giữ với quyết chí của các vị tỳ kheo bị cột bằng cỏ, vĩnh viễn phát hiện nơi mình đức tin cao đẹp của Đại Thừa, tức tự biết mình là Phật sẽ thành, như chư Phật là Phật đã thành vậy. Bồ đề tâm không một khắc nào rời tâm trí. Bảy lớn, cái gương ngài thường bất khinh. Tôi không dám khinh các người, vì các người đều có Phật tánh. Chính đức tin Đại Thừa này tạo nên sự giáo hóa tận tụy, khinh thường hết thảy mọi sự chướng ngại, phiền lòng. Nói tóm, nỗ lực vượt lên được trên cái sức chịu đựng thường lệ của con người, cái gương ấy thể hiện đầy đủ Bồ Tát giới đó. D. Về ảnh hưởng. 1. Tục lệ phóng sanh. Ta đã được biết, đấy là do giới pháp nhẹ điều thứ 20, ý niệm và hành vi cứu sanh của các dân tộc theo Phật giáo cũng ảnh hưởng bởi giới pháp này. Nếu áp dụng hoàn bị, sự cúng mạng cũng biến mất. Đời đời thọ sanh, tức lục đạo chúng sanh, đều là cha mẹ. Đó cũng là một sự thật có tính cách bất biến. Nên phải khuyến khích mọi người phóng sanh. Khi thấy ai tàn sát sinh vật, thì phải tìm cách cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng. 2. Việc ăn chay. Tất cả nam giới là cha ta, tất cả nữ giới là mẹ ta. Ta đời đời kiếp kiếp, không khi nào không sinh ra từ cha mẹ. Nên lục đạo chúng sinh đều là cha mẹ của ta. Ta giết mà ăn là giết và ăn cha mẹ của mình. Giới pháp nhẹ thứ 3 quy định sự ăn chay, có ghi như sau. Ăn thịt là làm chết mất hạt giống đại từ bi của Phật tánh. Tục lệ ăn chay là ảnh hưởng của những quan niệm trên đây. 3. Sự tạo lập các cơ sở hành đạo. Ấy là ảnh hưởng của giới pháp nhẹ thứ 39. Các cơ sở hành đạo cũng tức có tính cách biểu hiện và duy trì chánh tín, nên cơ sở ấy bao gồm tháp Phật, tự viện, tăng xá, tịnh thất và những thứ tùy thuộc. Những chữ hành đạo quy định một nội dung của các cơ sở, được tạo lập tuyệt đối không thể thiếu mất. 4. Sự hiếu thuận. Quả báo nặng nhất, Bồ Tát giới bảo rằng, không nghe được cái tên cha mẹ, cũng như danh hiệu Tam Bảo. Vậy là cha và mẹ đã được tề danh với Phật Pháp Tăng trong niệm hiếu thuận đó. Nên hiếu thuận gọi là giới. Căn bản Bồ Tát giới đó đã tạo nên một niềm hiếu thuận có tình, có lý. Càng hợp với hiếu niệm, thu hẹp bao nhiêu, lại càng kích động tâm trí phóng khoáng bấy nhiêu. Không có niềm an ủi nào khiến cho việc làm của ta bền bỉ bằng khi ta biết chắc mỗi việc làm của ta là để hiếu thuận với cha mẹ, bà con, mọi người, mọi loài. Và trên nữa, với các đấng không còn là chúng sanh. D. Về đặc chất. 1. Tính cách hộ pháp. Bất cứ xã hội hay chính thể nào phá hoại đạo pháp kịch liệt nhất là các nhà cầm quyền, vì nên sự bảo vệ đạo pháp về mặt đối ngoại, căn bản là phải có sự răn chắc và xây dựng họ theo Bồ Tát giới này, mà ta đã được thấy nhiễm đầy trong các nguyên văn. Ngoài hai giới pháp nhẹ đặc biệt nói về điều này là thứ nhất và 47. 2. Ái hộ đồng đạo. Tuy nhiên, điều trên chỉ là ngoại hộ, chính điều này mới là căn bản xây dựng và kiện toàn giáo hội của Phật giáo. Bồ Tát giới đặc biệt đòi hỏi tăng già phải ái hộ nhau. Hãy đọc kỹ giới pháp nặng thứ 6 và các giới pháp nhẹ thứ 19, 26, 31 và 48. Vắn tắt như sau: ẩn ác dương thiện, trọng đãi chu toàn, cứu giúp hoạn nạn và không gây tai họa. 3. Đòi hỏi sự học. Đây là sự học thực tế, chứ không phải cao xa. Học những gì thì đều phải lý giải. Trong đoạn về sự trì đã tổng kê, việc học đầy các giới pháp nhẹ thứ 22, 24 và 44 đã quy định khuyến khích và bắt buộc, nhất là tinh thần vị pháp diệt thơ đeo lên ở giải pháp nặng thứ 6 và 7. 4. Đòi sự hành. Cũng là sự hành thực tế, phải Bồ Tát, hãy tụng trì Bồ Tát giới và kiết hạ an cư. Đó là những điều giới pháp nhẹ thứ 37 và 39 quy định. Rồi phải thực hành sự thâm nhập giáo hóa quần chúng, như giới pháp nhẹ thứ 45 đã định. Diễn giảng cứu nghĩa Bồ Tát giới cũng nằm trong sự giáo hóa này. 5. Ái hộ giới pháp. Ta đã được thấy dày đặc trong lời Phật dạy sự kêu gọi, khuyến khích về việc ái hộ Bồ Tát giới và đạo pháp, thực tế như khuyến khích sự tạo lập các cơ sở hành đạo, tinh thần như sự khuyến khích kiên trì giới pháp, vị pháp diệt thân, đều liên hệ với nhau, dệt thành niệm ái hộ giới pháp mà điều 48 đã nói. 6. Kiến thiết Phật giáo. Nói vắn tắt, dầu chỉ nêu lên sơ lược vài điều về đặc chất của Bồ Tát như trên đây, chúng ta thấy cũng đã đầy đủ để kiến thiết Phật giáo, kiện toàn giáo hội của Phật giáo rồi vậy. Soạn xong ngày 10 tháng 3 năm 1991, Sa môn Thích Minh Thành.